cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục trong sách Jeremy đoạn 37-39. Nói về lời của Đức Chúa Trời bị thiêu hủy, Jeremy bị tù và sau đó được thả ra. Dân Judah bắt đầu bị lưu đày. Chúng ta đến một phân đoạn mới của sách tiên tri Jeremy mà nó nhấn mạnh đến các biến cố lịch sử. Jeremy có thể nói rằng, ta đã bảo các ngươi như thế. Nhưng chính ông cũng liên hệ đến các biến cố này. Jeremy bị dồn nén và bị đau lòng bởi sứ điệp mà ông đã giảng cho dân chúng. Và giờ đây, các sứ điệp đó được ứng nghiệm cho thành Jerusalem, một thành mà ông rất yêu quý. Sứ điệp của Jeremy cũng ứng nghiệm với quốc gia yêu quý Judah bị quỷ diệt và bị lưu đày. Jeremy đã trung tín trong việc tỏ ra sự khải thị của Đức Chúa Trời và trung tín làm chứng nhân cho Ngài. Nếu các bạn muốn biết Đức Chúa Trời có cảm nghĩ như thế nào khi những điều này xảy ra, xin hãy nhìn vào gương mặt của Jeremy với nước mắt tuôn chảy trên mặt của ông. Giờ đây, Jeremy đã thi hành chức vụ đã hơn 30 năm. Chúng ta học biết rằng Jeremy khởi sự chức vụ khi còn trẻ, vào khoảng 20 tuổi, và ông là một thầy tế lễ trẻ được kêu gọi làm tiên tri của Đức Chúa Trời. Hiện nay, ông đang ở tù và quân đội của Babylon đang bao vây ngoài thành Jerusalem. Họ đã bao vây suốt 18 tháng qua. Jeremy cho chúng ta một số dự kiện lịch sử này trong đoạn 52. Và các biến cố này cũng được ký thuật trong sách Các Vua Thứ Nhì và trong Sử Ký Thứ Nhì. Đây là lần thứ ba và lần sau cùng mà vua Nebuchadnezzar đến chống nghịch lại với Jerusalem. Trong hai lần trước, vua đã bắt đi một số người lưu đày và đặt Sê-đê-kia lên ngôi, trở thành vua chư hầu của Nebuchadnezzar. Nhưng sau đó, vua Sê-đê-kia muốn thoát khỏi áp lực của Babylon, nên vua làm hiệp ước với Pharaon của Ai Cập. Vì thế, Pharaon quyết định đến Jerusalem để cố gắng giải cứu thành Jerusalem khỏi sự bao vây của Babylon. Dĩ nhiên, khi Sê-đê-kia dự định đặt Judah ở dưới sự cai trị của Ai Cập, khi Pharaon đến Jerusalem, các tướng chỉ huy của Nebuchadnezzar tạm thời rút lui, không bao vây thành nữa. Trong thời điểm này, lời tiên tri của Jeremy có thể bị kể là sai lầm. Vì thế, Đức Chúa Trời ban cho Jeremy một lời rất mạnh mẽ. Mời quý vị cùng xem trong Jeremy đoạn 37 từ câu 1 đến câu 10. Sê-đê-kia, con trai Josiah trị vì thay cho Jeconia, con trai Jehoiakim. Vì vua của Babylon là Nebuchadnezzar đã lập người lên làm vua đất Juda. Nhưng vua cùng bầy tôi và cả dân sự trong đất đều không nghe những lời mà Đức Giê-hô-va đã phán bởi miệng tiên tri Jeremy. Vua Sê-đê-kia sai Jehukam, con trai của Selemia, và Sophoni, con trai của thầy tế lễ Ma-a-si-za, đến cùng tiên tri Jeremy mà nói rằng: "Xin vì chúng tôi, cầu Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta." Bây giờ, Jeremy còn đang đi lại trong dân sự, chưa bị bỏ tù. Đạo binh của Pharaoh đã ra từ Egypto. Những người canh đê đang dây thành Jerusalem nghe tin đó thì dỡ dây khỏi thành ấy. Bây giờ, có lời của Đức Jehovah phán cho tiên tri Jeremy rằng: "Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Các ngươi khá tâu cùng vua Judah là người đã sai các ngươi đến hỏi ta rằng: Nay đạo binh của Pharaoh đã ra cứu các ngươi, thì sẽ lui về đất mình, tức trong Egypto. Những người canh đê sẽ trở lại đánh thành này, chiếm lấy và dùng lửa đốt đi. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Các ngươi chớ tự dối mình mà rằng: Người canh đê chắc sẽ đi khỏi chúng ta, vì chúng nó không rời khỏi đâu. Dầu các ngươi đánh cả đạo binh của người canh đê đến đánh trận nghịch cùng các ngươi, trong số chúng nó chỉ còn lại những kẻ bị thương tích, nhưng ai nấy cũng sẽ từ trong trại mình dấy lên mà dùng lửa đốt thành này." Thưa quý vị, việc thành Jerusalem bị quỷ diệt được xác định bởi Đức Chúa Trời. Dầu rằng trong thời điểm này quân đội Babylon sợ Pharaoh và tạm thời rút lui, nhưng họ sẽ trở lại. Jeremy khuyên vua Juda, tức là Sê-đê-kia, hãy trở lại nương cậy vào Đức Chúa Trời hơn là nhờ vào sự cứu giúp của Pharaoh. Có 5 lần kỹ thuật về việc tiên tri Jeremy bị bỏ tù. Lần này được diễn tả trong đoạn 37 bởi lý do là Jeremy khuyên Sê-đê-kia đừng có liên hiệp với Pharaoh, nhưng hãy đầu hàng vua Babylon. Mời quý vị xem tiếp trong Jeremy đoạn 37, câu 11-12. Khi đạo binh người canh đê mở dây khỏi thành Jerusalem vì sợ binh Pharaoh, thì Jeremy ra khỏi Jerusalem đặng đi đến Benjamin để nhận phần của mình giữa chân đó. Trong khi thành được giải dây, Jeremy ra khỏi Jerusalem và trở về thành quê hương của ông ở Anatot. Giờ đây, xin chú ý việc gì xảy ra ở đó. Trong Jeremy đoạn 37, câu 13. Nhưng lúc đến cửa Benjamin thì có người đốc canh tên là Gireja, con trai của Selemia, cháu của Hanania ở đó. Tên này bắt tiên tri Jeremy mà rằng: "Ngươi là kẻ đầu hàng người canh đê." Giờ đây, khi Jeremy trở về quê hương của mình, ông bị người ta tố cáo là đứng về phía hàng quân địch, bị kể là kẻ thù nghịch. Và Jeremy nói tiếp ở trong đoạn 37, từ câu 14 đến 16. Jeremy đáp rằng: "Nói bướng, ta không đầu hàng người canh đê đâu." Nhưng Gireja không nghe, cứ bắt Jeremy và dắt đến trước mặt các quan trưởng. Các quan trưởng giận Jeremy, bèn đánh đòn và giam trong nhà thơ ký Jonathan. Vì người ta lấy nhà đó làm cái ngục, Jeremy bị bỏ trong ngục, trong buồng tối như vậy và ở đó lâu ngày. Tội nghiệp cho Jeremy, không phải ông bị tù như người bình thường, nhưng bị nhốt trong ngục tối. Việc này kéo dài lâu ngày, nhưng chúng ta không biết rõ thời gian đó là bao lâu. Đây là thời gian Jeremy gánh chịu nhiều đau đớn nhất. Nhưng Đức Chúa Trời không có quên Jeremy. Chúa thúc giục nhà vua để gọi Jeremy đến. Trong Jeremy đoạn 37, câu 17-21. Đoạn, vua Sê-đê-kia sai Giê-rê-mi ra và hỏi kính người tại trong cung mình rằng, Đức Giê-hô-va có phán lời gì chăng? Giê-rê-mi thưa, có. Đoạn tiếp rằng, vua sẽ bị nộp trong tay vua Babylon. Kế đó, Giê-rê-mi nói cùng vua Sê-đê-kia rằng, tôi đã phạm tội gì, nghịch cùng vua, bày tôi của vua và dân này mà bỏ tù tôi? Các tiên tri đã nói tiên tri rằng, vua Babylon sẽ không đánh các ngươi. Đánh đất này thì nay ở đâu? Bây giờ, hỡi vua chúa tôi, xin hãy nghe, mong rằng lời cầu xin của tôi được vua nhận lấy. Xin chớ giao tôi lại trong nhà thơ ký Jonathan, kẻo tôi sẽ chết tại đó. Vua Sê-đê-kia bèn truyền giữ Giê-rê-mi trong nơi hành lang lính canh, mỗi ngày phát cho một chiếc bánh của phố hàng bánh, cho đến chừng bánh trong thành hết trơn. Giê-rê-mi ở trong hành lang lính canh là như vậy. Giê-rê-mi nhân dịp này kêu nài vua cứu lấy mạng sống của ông. Vua không thả Giê-rê-mi ra, nhưng có ý định bảo vệ mạng sống cho Giê-rê-mi. Ông được tiếp tục ở tù nơi hành lang lính canh cho đến khi quân Babylon đánh chiếm thành Jerusalem. Tôi thấy Giê-rê-mi là người rất đặc biệt. Ông trung tín giảng sứ điệp của Đức Chúa Trời, dầu rằng vua và dân chúng không chịu lắng nghe, và cuối cùng họ chứng kiến lời tiên tri đó được ứng nghiệm. Thưa các bạn, chúng ta cùng nhau đến Giê-rê-mi đoạn 38. Giê-rê-mi vẫn còn bị giam trong hành lang vì ông trung tín nương cậy và giảng lời của Đức Chúa Trời, dù rằng việc này đem đến sự nguy hiểm tánh mạng của ông. Các quan trưởng Giu-đa nghĩ rằng Giê-rê-mi là người phản bội đất nước và muốn gây ảnh hưởng với dân chúng. Vì thế, họ xin ý vua nhốt Giê-rê-mi để làm cho ông phải yên lặng bằng cách bỏ Giê-rê-mi xuống dũng bùn. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Giê-rê-mi đoạn 38, câu 1 đến câu 6. Sê-pha-tia, con trai của Ma-tha, Gê-đa-lia, con trai của Pha-su-rơ, Su-cam, con trai của Ma-lê-mia, và Pha-su-rơ, con trai của Minh-ki-gia, cùng nghe những lời Giê-rê-mi giảng trước mặt cả dân chúng rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, ai ở lại trong thành thì sẽ bị chết bởi gươm đao, đói kém hoặc ôn dịch, nhưng kẻ nào ra đầu hàng người canh đê thì sẽ được sống. Được sự sống của nó như được của cướp thì nó sẽ sống. Đức Giê-hô-va phán như vậy, thành này chắc sẽ bị phó vào tay đạo binh vua Pha-rô-ôn, nó sẽ chiếm lấy. Các quan trưởng tâu cùng vua rằng, xin hãy sai giết người này, vì nó nói những lời dường ấy làm cho tay lính chiến ở tại trong thành và cả dân sự ra yếu đuối, vì người này không tìm sự cứu thoát cho dân, nhưng tìm sự hư hại. Vua Sê-đê-kia đáp rằng, này nó đây, nó ở trong tay các ngươi, vì vua không chịu nghịch cùng các ngươi vậy. Họ bèn bắt Giê-rê-mi và quăng người xuống hố của Manh-ki-gia, con trai vua. Hố ấy trong hành lang lính canh, họ dùng dây thả Giê-rê-mi xuống. Hố không có nước, chỉ có bùn. Giê-rê-mi bị lún dưới bùn. Một lần nữa, Đức Chúa Trời dùng quảng quang Ebed-melet cứu Giê-rê-mi. Từ câu 7 đến câu 13, đây là một cố gắng giải cứu thật khó khăn. Sau khi vua Sê-đê-kia hỏi Giê-rê-mi một cách bí mật những gì Đức Chúa Trời đã nói, vua hứa cứu mạng sống Giê-rê-mi khỏi những người tìm cách giết. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Giê-rê-mi đoạn 38, câu 14 đến 20. Vua Sê-đê-kia sai tìm Giê-rê-mi và đem người riêng ra tại cửa thứ ba của nhà Đức Giê-hô-va. Vua nói cùng Giê-rê-mi rằng, ta có một điều hỏi ngươi, chớ giấu ta gì hết. Giê-rê-mi bèn tâu vua Sê-đê-kia rằng, nếu tôi tỏ cho vua điều ấy, vua há chẳng giết tôi sao? Còn nếu tôi khuyên vua, chắc vua chẳng nghe tôi. Vua Sê-đê-kia thề kính cùng Giê-rê-mi rằng, thật như Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng đã làm nên linh hồn này cho chúng ta, ta sẽ không giết ngươi và không phó ngươi trong tay những người đòi mạng sống ngươi. Giê-rê-mi bèn tâu cùng Sê-đê-kia rằng, Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Nếu ngươi ra đầu hàng các quan trưởng của vua Babylon, thì ngươi sẽ được sống, và thành này sẽ không bị đốt bằng lửa. Ngươi sẽ sống với cả nhà mình. Nhưng nếu ngươi không ra đầu hàng các quan trưởng của Babylon, thì thành này sẽ phó trong tay người canh đê. Họ sẽ dùng lửa đốt đi, và ngươi sẽ không thoát khỏi tay họ. Vua Sê-đê-kia nói cùng Giê-rê-mi rằng: Ta e người Giu-đa đã đầu hàng người canh đê, sẽ phó ta vào tay chúng nó, và ta mắc phải chúng nó chê cười chăng? Giê-rê-mi thưa rằng: Người ta sẽ không phó vua đâu. Xin vua hãy vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va trong điều tôi nói, thì vua sẽ được ích và được sống. Tiên tri Giê-rê-mi nhấn mạnh và kêu gọi Sê-đê-kia hãy đầu hàng vua Babylon để cứu mạng sống của vua và của dân chúng. Việc vua Sê-đê-kia từ chối lắng nghe lời khuyên của Giê-rê-mi đã đưa đất nước Giu-đa đến thời điểm đen tối nhất. Vua Sê-đê-kia là người chết nhát. Ông cố gắng tìm kiếm sự bình an bằng cách làm vui lòng mọi người. Ông là người dùng sách lược chính trị, và kết quả là vua không làm vui lòng được ai. Và trong Giê-rê-mi đoạn 38, câu 21-23: Nhưng nếu vua không khứng đi ra, thì này, lời của Đức Giê-hô-va có tỏ cho tôi. Này, hết thảy đàn bà còn lại trong cung vua Giu-đa sẽ bị dắt đến cùng các quan trưởng của vua Babylon. Những đàn bà ấy sẽ nói cùng vua rằng: Những bạn thân của vua đã dỗ dành vua và được thắng. Đoạn, chân vua đã nhúng trong bùn, thì chúng nó trở lui đi. Hết thải cung phi, hoàng tử vua sẽ bị điệu đến nơi người canh đê, còn vua sẽ không thoát khỏi tay chúng nó, nhưng sẽ bị vua Babylon bắt lấy, và vua sẽ làm cho thành này bị đốt bằng lửa. Khi nghiên cứu về thời điểm lịch sử này của nước Giu-đa, tiết lộ cho biết rằng phụ nữ rất là hư hoại. Khi phụ nữ trở nên hư hoại trong quốc gia, lúc bấy giờ không còn hy vọng nào để thực hiện kế hoạch đạo đức nữa. Đây là hình ảnh mà chúng ta thấy trong thời kỳ ngày nay. Vua Sê-đê-kia ngu dại, không chịu lắng nghe lời cảnh giác của Đức Chúa Trời qua Giê-rê-mi. Thay vào đó, vua lắng nghe những dự đoán của các tiên tri giả. Vua Sê-đê-kia nhận lãnh bài học khổ đau cho sai lầm này. Và tiếp đến, trong Giê-rê-mi đoạn 39, chúng ta thấy lời tiên tri mà Giê-rê-mi nói trước được ứng nghiệm về cuộc tàn sát rùng rợn xảy ra. Trong Giê-rê-mi đoạn 39, câu 1 đến câu 7: Năm thứ 9 về đời Sê-đê-kia, vua Giu-đa, tháng 10, Nebuchadnezzar vua Babylon với cả đạo binh mình vây thành Jerusalem. Năm thứ 11 đời Sê-đê-kia, tháng 4, ngày mùng 9, thành bị vỡ. Hết thải các quan trưởng của vua Babylon vào thành và ngồi cửa giữa. Ấy là Nega, Sa, Retse, Samra, Nebo, Sa, Rekim làm đầu quản quan. Nagang, Sa, Betre làm đầu các bác sĩ và các quan trưởng khác của Babylon. Sê-đê-kia vua Giu-đa cùng cả lính chiến vừa ngó thấy các người ấy liền trốn ra khỏi thành trong ban đêm, theo con đường vườn vua, do cửa của hai bức chách, vua thẳng đến A-ra-ba. Khi đạo binh của người canh đê đuổi theo và đuổi kịp Sê-đê-kia trong đồng Jericho, thì bắt và đem về cho Nebuchadnezzar vua Babylon tại Ribla, trong đất Hamat. Tại đó, vua bị Nebuchadnezzar đón xét. Vua Babylon giết các con trai Sê-đê-kia trước mặt vua ấy tại Ribla. Vua Babylon cũng giết các kẻ của nước Giu-đa nữa. Đoạn, khiến móc mắt vua Sê-đê-kia, dùng xiềng mà xiềng lại, điệu về Babylon. Thưa các bạn, trước đây vua Sê-đê-kia lắng nghe các tiên tri giả, nương cậy vào Pha-ra-ôn của Ai Cập. Nhưng giờ đây Sê-đê-kia thấy lời tiên tri của Giê-rê-mi được ứng nghiệm. Vua chứng kiến cảnh trạng xảy ra cho con cái mình. Chúng bị hành hạ. Vua Sê-đê-kia cũng bị Nebuchadnezzar bắt, bị móc mắt và bị xiềng lại, giải về Babylon. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 39, câu 8 đến câu 10. Người Canđê dùng lửa đốt cung vua và nhà cửa của dân sự, phá tường thành Jerusalem. Nebusa-Adam làm đầu thị vệ bắt những người dân còn sót lại trong thành và những kẻ đầu hàng cùng dân sót lại trong đất, đem về làm phu tù bên nước Babylon. Còn như những kẻ nghèo khó, không có sản nghiệp chi hết, thì Nebusa-Adam làm đầu thị vệ để chúng nó lại trong đất Juda. Cùng một lúc ấy, người cấp chúng nó những vườn nho và ruộng. Thưa các bạn, giờ đây sự kinh hoàng đã xảy đến cho thành Jerusalem và dân chúng nữa. Chúng ta thấy rằng lời tiên tri của Jeremy nói được ứng nghiệm cách đầy đủ. Một điều chúng ta cần chú ý là về việc Nebuchadnezzar truyền bảo quân lính thả Jeremy ra khỏi tù và đối xử tốt với ông. Xin các bạn cùng xem tiếp trong Jeremy đoạn 39, câu 11 đến 14. Nebuchadnezzar, vua Babylon, truyền lệnh cho Nebusa-Adam làm đầu thị vệ về việc Jeremy rằng: hãy đem người đi, săn sóc người và đừng làm hại, nhưng phải đãi người theo ý muốn riêng của người. Nebusa-Adam làm đầu thị vệ, Nebusaban làm đầu quản quan, và Nergal-Sarbesre làm đầu bác sĩ và hết thảy các quan tướng của vua Babylon sai tìm Jeremy trong hành lang lính canh, rồi trao người cho Gedalia, con trai của Ahikam, cháu Sa-phan, đặng đưa về trong nhà. Người bèn ở giữa chân sự. Thưa các bạn, giữa những hoàn cảnh khó khăn này, Đức Chúa Trời đã gìn giữ Jeremy, một tiên tri trung tín của Ngài, và cho ông còn được sống sót giữa cơn khốn khó. Điều này xảy ra bắt đầu thời kỳ dân ngoại mà Chúa Giê-xu đã nói. Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các quân ngoại. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dày đạp cho đến chừng nào kỳ các dân ngoại được trọn. Trong Luca đoạn 21 câu 24. Tôi xin nhấn mạnh là dân ngoại vẫn còn dày đạp thành Jerusalem hiện nay. Dân ngoại vẫn còn kiểm soát thành này. Dân Israel chưa thật sự kiểm soát các nơi thánh trong xứ, ngoại trừ bức tường than khóc là nơi họ có thể đến và khóc. Lời của Đức Chúa Trời trở thành sự thật. Thật là khó trong thế giới hiện thời của chúng ta chấp nhận sự thật về sự đón phạt của Đức Chúa Trời. Sự đón phạt của Đức Chúa Trời có thể đến trên quốc gia, trên một gia đình, trên từng cá nhân. Tiên tri Jeremy công bố lời của Đức Chúa Trời suốt 40 năm. Ông tố cáo tội lỗi của dân sự và kêu gọi dân chúng Juda ăn năn. Đức Chúa Trời rất kiên nhẫn với họ. Ngài cho họ thời gian dài để ăn năn. Nhưng trong khoảng thời gian đó, các tiên tri giả nổi lên và nói rằng: hãy nhìn xem, lời của Jeremy nói không được ứng nghiệm. Nhưng đến nay, lời tiên tri của Jeremy được ứng nghiệm, và nó quá trễ cho dân chúng. Đức Chúa Trời đã nhịn nhục với dân sự của Ngài, đến khi họ không ăn năn thì sự đoán phạt mới xảy đến. Nước Giu-đa là một thí dụ nổi bật để chúng ta nhìn xem. Đức Chúa Trời kêu gọi dân sự của Ngài qua tiên tri Jeremy cho đến giờ phút chót, nhưng họ cự tuyệt, không chịu lắng nghe. Và cuối cùng, Nebuchadnezzar đến và san bằng thành Jerusalem. Nhân loại không thích nghe việc Đức Chúa Trời đón phạt. Nó rất khó cho con người tin rằng Đức Chúa Trời giận. Một số người cố gắng nói rằng Đức Chúa Trời của ước là Đức Chúa Trời của sự thịnh nộ và Đức Chúa Trời của tân ước là một hình ảnh khác. Tôi xin nói với các bạn thêm rằng cơn giận và sự thịnh nộ thánh của Đức Chúa Trời trong tân ước còn nhiều hơn trong cựu ước. Xin các bạn hãy đọc Matthew đoạn 23 và lắng nghe những điều kinh sợ nói ra bởi Chúa Giê-xu. Trong Matthew đoạn 23, câu 29-33. Khốn cho các ngươi là thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình. vì các ngươi xây đắp mộ mã của các đấng tiên tri, trao dồi mộ mã của những người công bình, và nói rằng, nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ, thì không hùa theo những người làm đổ máu các đấng tiên tri vậy. Ấy đó, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng, thật là con cháu của những người giết các đấng tiên tri. Vậy thì, hãy làm cho đầy dẫy cái lường của các tổ phụ các ngươi, hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đón phạt nơi địa ngục được. Thưa các bạn, sau này khi chúng ta đọc tiếp trong sách Khải Quyền, sẽ thấy những bát thịnh nộ của Đức Chúa Trời đổ ra. Nó còn tệ hơn những gì đã xảy ra trong Cựu Ước. Vì thế, xin đừng cố gắng nói rằng Đức Chúa Trời của Cựu Ước là Đức Chúa Trời thịnh nộ và Đức Chúa Trời của Tân Ước là Đức Chúa Trời của tình yêu thương. Tôi xin nói với các bạn rằng, Ngài luôn là Đức Chúa Trời của tình yêu thương và Đức Chúa Trời của sự thịnh nộ. Đức Chúa Trời hình phạt tội lỗi. Các bạn sẽ luôn tìm thấy rằng sự đón phạt thánh và sự nhân từ luôn đi chung với nhau. Ngôi của Đức Chúa Trời là ngôi ân điển, là nơi chúng ta tìm được sự nhân từ và cứu giúp. Nhưng cũng chính ngôi đó sẽ đón phạt trái đất này vào một ngày trong tương lai. Vì thế, con người ngày hôm nay rất khó hiểu được điều này. Thưa các bạn, lịch sử nhân loại cho chúng ta bài học rất tốt. Tất cả chúng ta cần bước đi trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta cần nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng báo thù, là đấng phán xét. Khi một dân tộc này đi đối nghịch với đường lối của Đức Chúa Trời, họ sẽ bị diệt vong. Con người khôn ngoan ngày hôm nay là người nên học bài học này để nhận biết rằng Đức Chúa Trời đã hành động trong lịch sử của con người và Ngài vẫn còn tiếp tục như vậy trong ngày hôm nay. Tôi cảm thấy rằng có nhiều người không thích tôi khi nghe nói những điều này. Nhưng tôi nhớ đến Jeremy khi ông giảng ra lời của Đức Chúa Trời để cảnh tỉnh dân chúng từ bỏ con đường tội lỗi. Họ cũng không thích Jeremy. Ngày nay, vẫn còn nhiều người như vua Sê-đê-kia tin vào mưu lực khôn ngoan hơn là tin cậy vào sự soi dẫn của Đức Chúa Trời. Tôi mong ước rằng các bạn cần phải suy nghĩ lại lòng tin của mình hiện nay đặt nơi đâu. Quý vị đặt nơi con người hay đặt nơi Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.